làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư, là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh, để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về sứ điệp truyền giáo, nhắm vào chủ đích chỉ cho con người biết mình là tội nhân và thấy tác hại của tội trong cuộc sống không tuân giữ giới răn Chúa, không tin và cũng không cần Chúa trong cuộc đời. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về nội dung chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời với ba chủ điểm: tình thương của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu và sự hoán cải của Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tình yêu của Chúa, sáng tác của Tường Khanh qua tiếng hát Thế Quang.
Tình yêu của Chúa thắp sáng ngàn sao. Vì có tình yêu nào bao la hơn đại dương, từ trời cao xuống thế, Giêsu chết cô đơn. Vì có tình yêu nào vì tội ta mang hết, chỉ có Chúa Giêsu, tình yêu của nhân từ. Tình yêu của Chúa là gió vui mừng, tình yêu của Chúa mang đến phục hưng, tình yêu của Chúa đổi mới cuộc đời, tình yêu của Chúa chiếu sáng ngàn nơi.
Như đã nói, những người chưa từng đọc Kinh Thánh, chưa từng được nghe giảng tin lành một cách đầy đủ, cặn kẽ và quân bằng, không hiểu ý nghĩa đích thật của tội, không thấy tính cách nghiêm trọng của tội, không thấy tình trạng nguy ngập của mình, cho nên cũng thường bỏ ngoài tai sứ điệp tin lành cứu rỗi. Họ như những người lái xe, rất vô tư trên xa lộ, hoàn toàn không biết cuối đường là một cây cầu gãy. Trong khi đó, cơ đốc nhân giống như những người đứng bên đường, cố gắng kêu gọi và tìm đủ cách ra dấu để họ dừng xe. Nhiều người chậm lại, liếc nhìn, nhưng rồi lại thêm ga đi tiếp. Có người không thèm nhìn, cứ thản nhiên giữ nguyên tốc độ, để rồi không lâu, tất cả nối đuôi nhau lao xuống vực. Hình ảnh trên cho thấy thực trạng của nhân loại và tính cách cấp bách của sứ vụ chứng đạo và truyền giáo. Dù không luôn luôn được đáp ứng, nhưng chứng nhân cần phải sẵn sàng trả lời những người muốn biết con đường cứu rỗi bằng cách tự trang bị để tìm hiểu thấu đáo nội dung chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Từ đó, có thể học cách trình bày một cách khúc chiết rõ ràng cho nhiều thành phần khác nhau, giúp họ quyết định ăn năn tin nhận Chúa để thoát số phận hư vong. Sứ điệp cứu rỗi có thể bao gồm những nội dung sau đây: tình thương của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giêsu và sự hoán cải nhờ Đức Thánh Linh. Trước hết, chúng ta nói về tình thương của Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì sứ điệp cứu rỗi không dừng lại với tội lỗi và những hậu quả kinh khiếp của tội lỗi. Thân hữu không chỉ cần được thức tỉnh với sứ điệp ăn năn, nhưng còn cần được biết về giải pháp cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời trước viễn ảnh bi thảm về hậu quả tội lỗi. Đức Chúa Trời đã sai con dân Chúa là những người đã nhận ơn cứu rỗi đi vào thế giới để công bố tình thương cứu rỗi của Ngài. Trong đó có tình thương của Đức Chúa Cha, sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu và quyền năng hoán cải của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, một trong những nan đề cơ bản trong suy nghĩ của những dân tộc Á Đông là không có ý thức về Đức Chúa Trời như người Tây Phương chịu ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo. Khái niệm về trời đối với người Việt khá mơ hồ. Các hiện tượng thiên nhiên như trời mưa, trời nắng, thiên tai, bão lụt, hạn hán, động đất đều được quy chiếu cho ông trời hay thượng đế, một quyền lực lớn lao vô hình ở rất cao và rất xa. Trong cơn hoạn nạn, con người chỉ biết van vái kêu trời, nhưng lại không chắc, không biết trời có nghe không. Sở dĩ như vậy, vì trong Phật giáo không có khái niệm về trời, cho nên đã để lại ảnh hưởng rất sâu đậm trong tiềm thức người dân. Thông thường, người ta cũng không phân biệt trời với Phật và coi như đó là hai đấng thiêng liêng như nhau, và thường nói kèm trời Phật như trong câu nói đầu môi, xin trời Phật phù hộ độ trì. Với những người bình dân, rất khó lý giải cho họ phân biệt được trời là đấng tạo hóa toàn năng, toàn tại, toàn chi, toàn ái, vĩnh hằng. Với Phật Thích Ca, chỉ là một người, xuất thân là một hoàng tử Ấn Độ, xuất gia đi tu, rồi vạch ra con đường tu tập dựa vào nỗ lực cá nhân để sau nhiều kiếp có thể thoát khỏi vòng luân hồi trở thành Phật. Phải nói rằng ý thức về một Đức Chúa Trời hữu ngã, yêu thương là điều khó lý giải nhất cho các thân hữu theo truyền thống Phật giáo hay Khổng giáo. Đối với nhiều thân hữu, tin Chúa đồng nghĩa với theo đạo, vì đạo nào cũng tốt, vì đều dạy con người làm lành lánh dữ, cho nên theo đạo Chúa hay theo đạo Phật không có gì khác, có khác chăng là tên gọi, thay vì gọi là Phật thì gọi là Chúa. Họ cũng cho rằng vì đạo nào cũng tốt, cho nên nếu tôi đã có đạo Phật rồi, tôi không cần phải theo đạo Chúa, mà hơn nữa, đổi đạo hay bỏ đạo này theo đạo khác, về phương diện đạo đức không phải là điều tốt. Đại loại đó là lập luận của rất nhiều người Việt Nam khi đối diện với vấn đề niềm tin. Vấn đề căn bản là họ không hiểu rõ cứu rỗi là gì, nghĩa là cần phải được cứu rỗi khỏi điều gì. Họ không thấy sức mạnh xiềng xích của tội lỗi trong cuộc sống, tính cách nghiêm trọng trong hậu quả của tội lỗi trong hiện tại và trong cõi đời đời. Tuy ý thức tội lỗi là nan đề trong đời sống, cho rằng tội là nan đề cá nhân và chính họ phải giải quyết bằng nỗ lực cá nhân. Đối với họ, tôn giáo chỉ trợ lực họ trong nỗ lực tu trì của chính họ mà hoàn toàn không biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương đến nỗi đã trù hoạch và hoàn tất một giải pháp triệt để cho nan đề tội lỗi. Chính vì thế, trách nhiệm của Hội Thánh và của mọi con dân Chúa là phải công bố tin mừng cứu rỗi trong ngôn ngữ và cách thế người đời có thể hiểu được. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời không muốn người nào hư vong, nhưng muốn mọi người được cứu rỗi. Vì thế mà Ngài kiên nhẫn chờ đợi con người đáp ứng tình thương của Ngài để ăn năn quay về, thưa với Chúa một lời hối lỗi như đứa con phóng đãng trong câu chuyện của Luca chương 15. Đức Chúa Trời không bắt buộc ai phải ăn năn hay phải tin Ngài, nhưng Chúa muốn mọi người tự nguyện đến với Chúa bằng đức tin đơn sơ chân thành. Tuy nhiên, nếu cứng lòng, không trở về làm hòa với Chúa, con người quyết định chọn cho mình số phận hư vong. Đức Chúa Trời không bỏ ai vào hỏa ngục, mà Ngài muốn mọi người đều được cứu rỗi. Hỏa ngục là chọn lựa riêng của mỗi người khi họ từ chối đặt lòng tin nơi sự chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, trách nhiệm của Cơ Đốc nhân là cho mọi người biết tình thương của Đức Chúa Trời. Dựa trên lời Chúa, chúng ta cho mọi người thấy khẳng định của Kinh Thánh bảo rằng Đức Chúa Trời yêu thương con người và không muốn một người nào hư vong. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 là kết tinh giáo lý cứu rỗi được trưng dẫn nhiều hơn hết. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là câu Kinh Thánh nhấn mạnh đến tình thương của Đức Chúa Trời được thể hiện ra một cách cụ thể bằng sự nhập thể và hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những biến cố lịch sử mà ngay cả những người vô tín hay những người chống đối Cơ Đốc giáo cũng không thể phủ nhận hay phản bác. Giăng chương 3 câu 16 cũng cho thấy tin, chứ không phải là tu trì hay làm công đức, là điều kiện thiết yếu để nhận ơn cứu rỗi. Được cứu rỗi là được tha tội, là không bị kết án, là thoát số phận hư vong mà được ban sự sống hạnh phúc muôn đời. Không sứ điệp tin lành nào đầy đủ và rõ ràng cho bằng tin lành Giăng chương 3 câu 16. Và đây cũng là câu Kinh Thánh gói ghém chân lý cứu rỗi, vừa đơn sơ, vừa thâm sâu hơn hết. Tình thương của Đức Chúa Trời không phải là lý thuyết suông, nhưng đã được thể hiện trong lịch sử bằng sự nhập thể của Chúa Giê-xu cách đây hơn 2.000 năm, khi con Đức Chúa Trời đã phải trả một giá quá lớn cho sự chuộc tội, đến nỗi tâm trí con người không thể hiểu thấu. Nghĩ đến sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, người ta nghĩ ngay đến những khổ hình Ngài phải chịu trong tay bọn lính La Mã. Nhưng thật ra, hy sinh chính yếu của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khởi sự từ khi Ngài nhập thể. Ngài là ngôi lời từ trước đời đời vô cùng, đã đồng công với Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ và tạo dựng muôn vật. Nhưng trong chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Trời ngôi hai đã bằng lòng xuống thế làm người, sinh ra vào thế gian như một hài nhi, để rồi 33 năm sau đó chấp nhận cái chết đau đớn nhục nhã của một tử tội trên thập hình để đền tội thay cho nhân loại. Đức Chúa Trời nhập thể là một biến cố bày tỏ sự hy sinh lớn lao mà không con người nào có thể hiểu thấu. sự hy sinh trong biến cố nhập thể đã khiến cho Đức Chúa Trời vô hạn trở thành hữu hạn, thần linh siêu việt trở thành một hài nhi yếu đuối, đấng tạo hóa vĩnh viễn trở thành người. Tất cả chỉ để bày tỏ cho con người tình thương của Đức Chúa Trời và để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời trở thành người để có thể chết trên thập hình. Đức Chúa Trời nhập thể để có thể làm sinh tế toàn vẹn chuộc tội nhân loại. Tất cả những gì cần làm để cứu rỗi tội nhân, Đức Chúa Trời đã hoàn tất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tình yêu của Đức Chúa Trời không phải là lý thuyết, nhưng là một tình yêu chấp nhận hy sinh tận hiến. Sứ đồ Phao-lô đã viết về biến cố này trong thư Philip chương 2, câu 5 đến câu 11 như sau. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh của Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 11. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 cũng cho biết điều kiện nhận sự cứu rỗi là đức tin. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Người ta thường nghĩ rằng muốn được siêu thoát phải nỗ lực tu trì làm lành lánh giữ. Nhưng Kinh Thánh cho biết con người được cứu chỉ do đặt lòng tin nơi sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình. Nhưng điều oái oăm là với điều kiện như thế, nhiều người vẫn từ khước. Tất nhiên, đức tin cứu rỗi ở đây không có nghĩa là tin một sự kiện vô thưởng vô phạt như tin trái đất tròn, tin một định luật thiên nhiên, tin một công thức toán học, nhưng là tin cậy phó thác cả sự sống linh hồn và thể xác cho Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Niềm tin này cần phải bao gồm những yếu tố như sau. Thứ nhất, ý thức mình là một tội nhân hoàn toàn vô vọng, đang ngụp lặn trong vũng lầy tội lỗi, không thể tự cứu khỏi những tội hiện tại và tất cả những tội lỗi trong quá khứ. Trong thực tế, ý thức ghê gớm này không tự nhiên xuất hiện trong tâm trí con người sa ngã, xấu xa, gian ác, ích kỷ, kiêu ngạo, có khuynh hướng hay đổ thừa và không nhận tội. Chỉ khi Đức Thánh Linh soi sáng cáo trách trong lòng con người, họ mới thấy rằng mình là một tội nhân đáng chết. Điểm thứ hai, tin rằng Đức Chúa Trời là tình thương và Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời ngôi hai đã sinh ra làm người để có thể hiến dâng sự sống của Ngài trên thập hình, đổ huyết ra, chuộc tội cho nhân loại, trong đó có mình. Chúa không đòi hỏi con người phải nhắm mắt để tin một cách mù quáng, vì những điều này có thể biết trong thiên nhiên, trong lịch sử và trong Kinh Thánh. Trong thiên nhiên, khi tình thương của Đức Chúa Trời hiển lộ trong việc Ngài là đấng tạo hóa, ban sự sống và hơi thở cho muôn loài, đồng thời nuôi dưỡng bằng không khí, thực phẩm và nước uống dư dật. Trong lịch sử, khi con Đức Chúa Trời nhập thể thành người trong lịch sử dân tộc Do Thái, là dân tộc Đức Chúa Trời đã chọn để bày tỏ danh Ngài cho thế giới. Đức Chúa Trời cũng dùng Kinh Thánh để mặc khải cho con người biết về Ngài, về tình thương và chương trình cứu rỗi của Ngài có hoạch định, chứ không phải là bất ngờ may rủi. Tất cả những bằng chứng về Đức Chúa Trời và tình thương của Ngài được bày tỏ rõ ràng trong thiên nhiên, trong lịch sử và trong Kinh Thánh có thừa để giúp cho con người tin. Nếu ai không tin thì đó là chọn lựa riêng của người đó. Người không tin vào tình thương của Đức Chúa Trời là do chọn lựa cá nhân chứ không phải không đủ chứng cớ để tin. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 bảo rằng hễ ai tin, hàm ý rằng mọi người đều có đức tin và đều có thể tin, nhưng chỉ những người quyết định tin mới được cứu rỗi. Điều kiện tin được mở rộng cho mọi người, nhưng chỉ những người đáp ứng thì sự cứu rỗi mới có hiệu nghiệm. Người tin sẽ không bị hư vong hay hư mất, nghĩa là không bị đời đời ngăn cách với Đức Chúa Trời, không bị đời đời giam cầm trong hỏa ngục đau đớn và cô đơn. Trái với hư mất đời đời là sự sống đời đời. Có sự sống đời đời là được thường xuyên ở trong sự hiện diện của Chúa. vua David đã viết một cách đơn giản trong Thi Thiên 16 câu 11, kết hợp sự sống đời đời với sự hiện diện của Chúa bảo rằng: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đó là Thi Thiên chương 16 câu 11. Điểm thứ ba là ăn năn tội. Khi biết rằng vì tội của mình và tội của toàn thể nhân loại mà Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết, người có lòng ăn năn thật sẽ không tiếp tục dấn bước vào con đường hư hỏng mà dừng bước quay về với Đức Chúa Trời để xin ơn thương xót. Cũng như ý thức về tội, về đức tin và về tình thương của Đức Chúa Trời, ăn năn là quyết định khó khăn cần có Đức Thánh Linh trợ giúp để có sự ăn năn thật, nghĩa là dừng bước, không tiếp tục đi con đường cũ, không tiếp tục lối sống chiều theo bản ngã vị kỷ, không tiếp tục suy nghĩ theo thế gian, mà quay hướng về Đức Chúa Trời. Đức tin được thể hiện rõ nhất là qua quyết định ăn năn hối cải, quay về sống theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Ngày nay, nhiều sứ điệp tin lành không nhấn mạnh đến sự ăn năn, thậm chí không đề cập đến yếu tố ăn năn, e sẽ làm cho thân hữu sợ mà không dám quyết định tin Chúa. Đây là một khiếm khuyết nghiêm trọng trong sứ điệp cứu rỗi. Con người không thể gọi là đặt trọn lòng tin nơi Chúa nếu tiếp tục đi con đường cũ. Nhiều người nghĩ rằng tin Chúa là thêm Chúa vào trong cuộc sống cũ để có Chúa phù hộ trên đường đời mà không cần phải thay đổi gì hết. Sứ điệp chủ yếu của Giăng Báp-tít là sứ điệp ăn năn. Phúc âm Mác chương 1 câu 4 câu 5 ghi như sau: Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân thành Jerusalem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Chúa Giê-xu cũng vậy, sứ điệp đầu tiên của Chúa là ăn năn. Mác ghi, sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Đó là Phúc âm Mác chương 1 câu 14-15. Luca cũng ghi lại lời Chúa dạy về tính cách thiết yếu của sự ăn năn trong Luca chương 13 câu 1 đến câu 9 như sau: Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ của họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi không ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội trọng hơn những kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy. Bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa, đã 3 năm nay, ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy. Hãy đốn nó đi, cớ sao nó choán đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: Thưa Chúa, xin để lại 5 này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Đó là Phúc âm Luca chương 13 câu 1 đến câu 9. Chúng ta lưu ý đến thí dụ của Chúa trong câu 6 đến câu 9 về cây vả không trái, ám chỉ tính chất thiết yếu của đời sống ăn năn và kết quả, nhưng cũng nói đến lòng nhân từ của Đức Chúa Trời thể hiện qua sự gia hạn cho con người có cơ hội ăn năn, nhưng sự gia hạn đó có mức độ và không ai biết rằng đến lúc nào thời hạn để ăn năn sẽ chấm dứt. Sự triển hạn này của Đức Chúa Trời cũng được sứ đồ Phi-rơ viết trong thư Phi-rơ thứ 2 chương 3 câu 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời mong muốn con người ăn năn quay lại cũng đã được tiên tri Ê-xê-chi-ên viết qua những lời vừa nghiêm khắc vừa tha thiết như sau: Hãy nói cùng chúng rằng: Chúa hằng hữu phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình, sao các ngươi muốn chết Hỡi nhà Israel, đó là Ê-xê-chiên chương 33 câu 11. Sứ đồ Phao-lô cũng cho thấy ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi người được cứu rỗi và hiểu biết chân lý. Ông viết trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 4 đến câu 7 như sau. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ, ta nói thật không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và về chân lý. Như vậy, với những lời kinh thánh trên, chúng ta không còn một chút nghi ngờ nào về tình thương và tấm lòng của Đức Chúa Trời tha thiết muốn cho tất cả mọi người được cứu rỗi. Mong muốn này của Chúa đã được minh thị bày tỏ bằng những lời rất rõ ràng, cho nên Hội Thánh Đức Chúa Trời và toàn thể tôi con Chúa đều cần phải tận tâm tận lực truyền đạt lại ý muốn này cho thân hữu, bạn bè và tất cả những người chưa được cứu. Họ cần biết ý muốn tốt lành của Chúa để chạy đến với Ngài, nhưng cũng để họ được biết rằng họ phải chịu trách nhiệm về số phận hư vong đời đời của mình mà không thể đổ chút trách nhiệm cho Đức Chúa Trời như tổ phụ loài người đã làm. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.